Kính thưa quý thiền hữu tri thức, phần thứ sáu của kinh Bát Đại Nhân Giác dạy về nghệ thuật dâng tặng niềm vui. Khi sử dụng động từ dâng và tặng đó, trong hành động bố thí đó, ý niệm của sự trân trọng nó được thể hiện ở mức độ khá rõ rệt. Phát xuất từ một động cơ mang niềm vui đến cho người khác đó, thì cách thức dâng và tặng đó phải được đặt ra như là mối quan tâm hàng đầu. Nói một cái khác là việc chuyển giao cái sở hữu hay là niềm vui từ một người này sang một người khác đó, liên hệ đến động cơ và tâm. Chứ không nhất thiết đơn thuần chỉ là vật chất hay là một cái khối sản phẩm có giá trị vật chất hoặc là phi vật thể. Do đó quả phúc báo của việc dâng tặng cũng tùy theo cái động cơ và tâm mà có chiều hướng lớn hay là nhỏ, nhiều hay là ít. Nguyên nhân chữ Hán của đoạn kinh này là bằng khổ đa oán hoặc kết ác duyên, Bồ Tát bố thí đẳng niệm oán thân, bất niệm cựu ác, bất tấn ác nhân. Dịch nghĩa trong tiếng Việt như sau: nghèo khổ sanh nhiều oán hận, vì thế tạo thêm duyên xấu. Bồ Tát thực hành bố thí, xem người oán thân như nhau, bỏ qua điều xấu quá khứ, không ghét bỏ kẻ xấu xa. Bài kinh bắt đầu từ phán đoán cho rằng cái nghèo nó có thể kéo theo những cái khổ tâm và các thái độ tâm lý không có đồng cảm với những gì người khác có. Đối diện với khổ thông qua cái nghèo á là một thách đố lớn mà ai đang sống chung với nó đó gần như là không có cảm giác hạnh phúc hay là an vui. Bằng khổ đa hoán, ta có thể được hiểu theo hai phương diện. Bằng là nghèo, khổ là bất hạnh. Người nghèo khó đó có thể oán hận cuộc đời, con người trong những tình huống cụ thể. Người khổ đau cũng có khuynh hướng đổ lỗi cho người, cho đời trong những hoàn cảnh khác nhau. Bởi do vậy đó, thay vì truy tìm nguyên nhân đó, thì những người có nguyên nhân như thế đó lấy cái to của mình làm trục xoay, thấy rằng là mình quan trọng thế này thế kia, nhưng rồi kết quả diễn ra đó ngoài ý muốn, cho nên rơi vào trạng thái là cầu bắt đắc khổ, tức là mong mỏi, khát vọng, rồi lý tưởng, nhưng trên thực tế thì tất cả những gì đạt được đó nó nằm ở cái mức như là dưới trung bình. Cho nên tâm trạng khổ đau như là một ức chế tâm lý được xuất hiện và thiêu đốt người ấy, làm cho người ấy có cảm giác là mất thiện cảm với bất kỳ ai mỗi khi họ có cơ hội đối chiếu mình với những người nào đó có nhiều hơn, được quý trọng hơn, thành công hơn, giàu sang hơn, v.v. Ca dao Việt Nam có câu nói chí lý thể hiện thái độ tâm lý thông thường vừa nêu: trâu cột ghét trâu ăn. Cái ghét ở đây nó xuất phát từ cái gì? Không chỉ đơn thuần là sự ăn mà còn nằm ở chỗ đó, một con đó thì bị cột, con còn lại đó thì được tự do. Và nếu ta nói rộng hơn chút xíu nữa, ăn nhiều hay ăn ít bị trói buộc nhiều, cột nhiều hay là được tự do nhiều. Cứ mỗi một cái tính từ nhiều và ít trong những cái tình huống so sánh giữa mình và người đó, thì cái phản ứng loại trừ về vì tâm lý bắt đầu trỗi dậy và làm cho chúng ta cảm thấy tại sao tôi có tiêu chuẩn A, B, C về kiến thức, vai trò xã hội, nhân phẩm và nhiều phương diện khác lại không có được cơ hội tiếp nhận được những thứ mà người khác thậm chí là kém thấp hơn tôi có được. Dĩ nhiên có rất nhiều con trong cột chẳng bận tâm gì, điếm sĩ gì đối với những con trâu tự do đang ăn. Tại vì nó biết rất rõ là nó không có nhu cầu ăn những thứ đó. Như vậy ghét để làm cái gì? Giá trị không có. Ngược lại chỉ làm cho đương sự đang có nỗi niềm ghét ấy, do vì mình nghèo hay mình khổ đó, trở nên cái gì đó hết sức là vô nghĩa. Vậy cột tượng trưng cho sự mất tự do hay là không có cơ hội để thực hiện hết tất cả những gì mình mong mỏi đó, đã trở thành một điều kiện trong hệ quy chiếu cái tôi, làm cho đương sự trong hoàn cảnh đó cảm thấy ngột ngạt và do vậy có thái độ mất thiện cảm với những người không trong hoàn cảnh là bị cột. Ăn như là một quyền lợi được hưởng thụ đã trở thành là cái mối tranh giành, cái quan tâm của phần lớn những người phàm kẻ tục. Vì đó việc được ăn trong thời điểm nào, bao nhiêu, không biết làm sao, chia có điều hay là bất công, cũng đều trở thành là cái đầu mối của những sự tranh chấp. Và lúc có rất nhiều người nghèo quán hận như người giàu bằng những cái gì đó rất là vô cớ. Những người giàu đó cũng không hề tước đoạt đi cái quyền sở hữu của người nghèo này, cũng không hề là chèn ép sức lao động, cũng không hề đá động gì tới cái tương quan xã hội. Theo đó, đó người nghèo này đã là một dự phần theo cái hướng là bất công. Thế mà cái ghét đó vẫn được thể hiện vì rất đơn giản là tại sao tôi không có được nó ta. Tâm lý thất thường ở những người nghèo và khổ đó có thể trỗi dậy bất cứ lúc nào dưới các hình thức chẳng hạn như sự trắc móng, hoặc là rất dễ cao có bực dọc khó chịu, hoặc là có ác ý, ác cảm, ganh tị, tị hiềm, hoặc là những cái thái độ thiếu sự tùy hỷ vân vân. Điều này đã dẫn đến một cái phản ứng là oán hoặc là hận. Nếu như cái nghèo, cái khổ đó là do chính những người nào đó trực tiếp tạo ra đó, thì cái oán hận đó theo đó được gia tăng. Để ra đó, trong tình huống này đó, cái tương quan nhân quả trong việc những người giàu và thành công đó chà đạp danh phẩm, danh dự và nguyên lệ của những người nghèo và khổ đó, thì còn có thể có một cái sự đồng cảm như thế nào đó, thông cảm được. Và trong tình huống không hề có một cái tương quan tạo ra những bất công xã hội ở những người giàu và có, mà người nghèo và khổ đó cảm thấy oán hận họ là một điều hết sức bất công. Hãy lấy đây làm thước đo để thấy rõ là trong những hoàn cảnh ngặt nghèo mà quãng đời dài ngắn của tất cả chúng ta đi ngang qua, không nên đổ lỗi cho ai, quy trách cứ cho ai, mà theo lời Phật dạy thì hãy quay về chính mình để xem nguyên nhân xa gần, chủ quan khách quan, trực tiếp gián tiếp, cá thể tập thể, điều kiện môi trường hoàn cảnh, các tác động nội tại và xung quanh, đâu là cái manh mối chính, đâu là dây mơ rễ má, đâu là những dây tùm gửi vân vân. Xác định được những cái tương quan như thế thì ta mới có thể ngăn chặn được một phần nào dẫn đến tình trạng là kết liễu cái khổ và cái nghèo một cách lâu dài. Để làm được việc ấy thì chúng ta hãy phân tích hai phương diện. Thứ nhất, cái nghèo, cái khổ này đó là quả của một cái nguyên nhân sâu xa quá khứ, chẳng hạn như kiếp trước, phải không? Cái đó kinh điển Phật giáo gọi là tốt nghiệp. Phương diện hai, nó có phải là kết quả của những hành động bất cẩn, thiếu tính toán, thiếu xác thực, thiếu kiến thức, thiếu phương pháp, được chính đương sự sử dụng một cách cẩu thả và dẫn đến hậu quả nghiêm trọng là nghèo và khổ hay không? Xác định tình huống nghèo và khổ chúng ta rơi vào hoặc là tình huống một hay là tình huống hai đó, giúp cho chúng ta giải quyết vấn đề được hết mấy mươi phần trăm rồi. Vấn đề còn lại là bình tĩnh, sáng suốt, nghị lực, niềm tin phi thường, đi tới phía trước để biến những thất bại trong quá khứ thành tiêu điểm thành công trong tương lai. Ai làm được việc ấy đó thì không còn oán trách cuộc đời hay là bất cứ người nào, mà cứ xem mỗi một cái bất hạnh hay là những điều không như ý diễn ra trong cuộc đời của chúng ta đó là một bài học. Dĩ nhiên là nó khác hoàn toàn với cái khuôn hướng là để có được cái kinh nghiệm nào đó, ta cần phải trải nghiệm những bài học này. Ví dụ như có người nói là không thấy quan tài làm sao đổ lệ, cho nên cứ trải nghiệm khổ đau để biết được khổ đau và do đó không còn giữ được khổ đau nữa. Lý luận thì hay, logic thì có, nhưng mà chân lý thì phản ngược. Ta thử áp dụng bằng cách là quy đổi vào tình huống cụ thể. Có cần phải bị chặt cánh tay để biết cái đau khổ của mất tay là gì không? Câu trả lời hẳn nhiên là không. Có cần phải đi trên con đường có rải rất nhiều đinh, bị nổ lốp, gặp tai nạn giao thông trên đường phố để biết được tai nạn của việc rải đinh trên đường phố là gì không? Câu trả lời hẳn nhiên là không. Ngày 8 và 9 tây tháng 7 2010, đây là cách đây khoảng 3-4 hôm, Bình Dương đã có chiến dịch sử dụng những loại xe chuyên môn để nhặt đinh được rải trên toàn bộ tỉnh. Kết quả trong 2 ngày đó cho thấy là có trên 30 cái đinh đã được rải trên đường phố để phục vụ cho việc đó là vá xe ở trên các tuyến đường. Ai là tác giả của nó thì bây giờ không truy ra được. Nhưng hiện tượng được rải đinh đó đã dẫn đến các tai nạn giao thông từ đơn giản đến nghiêm trọng, thậm chí là chết người, là điều mà chúng ta không thể phủ định. Vậy đó, đôi lúc có những cái hám lệ nhỏ nhỏ trước mắt mà nó dẫn đến nhiều hậu quả rất nghiêm trọng, mà chính bản thân của người vì cái lợi nhuận nhỏ phi pháp không thấy hết được. Mà nếu thấy đó, cũng thấy là nó không có quan hệ gì lắm, vì nó không phải là mình, mình không phải là nạn nhân, cho nên có được cái quyền lợi nào dầu là rất là vị kỷ, cứ tha hồ mà hưởng thụ nó. Vậy đó, phương pháp quay trở về soi gương nhân quả của tự thân sẽ giúp cho người đang nghèo và khổ để giải quyết được nó, ít nhất là ở góc độ phương pháp luật. Trong chúng ta đây thỉnh thoảng cũng có người bị người khác chửi lãng xẹt lắm, mình không có ăn quán giang hồ với họ thì tự động người ta chửi. Lý do là sao? Tại vì mình đẹp hơn, hoặc là mình là hấp dẫn hơn, được nhiều người quan tâm hơn, còn cái người chửi mình không được những cái phước đó. Trong những tình huống vừa nêu đó, thì người có phước mà bị hàm oan đó thì cũng đừng nên buồn. Mặc dù mình không có là phải là tác nhân để tạo ra, nhưng lỡ người khác do vì nhận thức sai, thiếu chính kiến, không có như lý tác ý, cố tình vì cái ganh tị hoặc là những cái biến chứng của cảm xúc mà dẫn đến những thái độ từ lời nói cho đến việc làm đó là thương tổn đến chúng ta, thì tốt nhất là nên cảm thông cái hoàn cảnh khổ đau của họ để không gây hận kết oán thêm thù. Và do vậy cái oán thù trở lên nó chỉ là một chiều thôi, ta trở nên là thông dong trước những cái nghịch cảnh đó. Dòng kéo thì mình bị trúng vào cái kế rồi phải bị liên lụy khổ đau theo là không nên. Phần lớn sau khi phân tích nguyên nhân thì ta thấy các hậu quả tiêu cực xảy ra trong cuộc đời của mình đều có gốc rễ nhân ở hiện tại, do thiếu chánh kiến, thiếu kiến thức về nhân quả, thiếu kiến thức về phương pháp, hoặc là ỷ lại, hay là thiếu các dữ liệu để phán đoán, hơn là quy kết nó, đổ lại nó cho quá khứ ở một đề kiếp nhất định nào đấy. Ứng xử của con người hiện nay cũng như là trong ngày xưa thường có khuynh hướng là đổ lỗi cho quá khứ để an ủi, trong khi mình không biết được mặt mũi quá khứ mình như thế nào, có tạo nghiệp xấu hay không, rồi cứ đổ lỗi. Và do vậy ta mất cơ hội phân tích các nguyên nhân đã diễn ra trong quá khứ gần của hiện tại, kết quả là bế tắc đó có cơ hội tiếp tục xảy ra thêm một lần nữa hay nhiều lần nữa trong tương lai. Đây là điều mà chúng ta cần phải lưu tâm. Cho nên đối diện với nghèo khổ bằng thái độ nhận thức nhân quả đó sẽ làm cho chúng ta hăng quan hơn, thấy rõ hơn và tìm giải pháp để giải quyết nó một cách an toàn hơn. Vấn đề 2, từ nghèo đến khổ. Cái nghèo không nhất thiết tạo ra cái khổ, nhất là khổ về tinh thần. Nghèo cho sạch, rách cho thơm, thì ai dám bảo rằng người đó bị khổ tâm đâu? Họ rất là sung sướng đấy chứ, là bởi vì nhân phẩm, tư cách, đạo đức và sự trong sáng bằng lương tâm của những người này là tấm gương cho rất nhiều người noi theo trong cuộc đời. Có những cái nghèo không phải do chúng ta chọn lựa mà là hoàn cảnh đưa đẩy. Cũng có cái nghèo nó gắn liền với sự định hướng nghề nghiệp và chọn lựa nghiệp của con người. Chẳng hạn có nhiều người ta thích làm nghề nông, mà là nghề nông á, tiểu thương thì ở nước nào thời đại nào cũng nghèo cả. Thế vì nó bị cái tác động rất là thất thường của thời tiết, khí hậu và gây cái thành quả thu hoạch được á, của từng vụ mùa nó lệ thuộc vào những yếu tố này. Cho nên á, không phải lúc nào đầu tư vốn rồi phân bón, hạt giống, nước và nhiều yếu tố chăm sóc đó mà nó có thể dẫn đến kết quả tích cực cho chúng ta. Tuần lễ vừa qua tại các tỉnh miền Trung, đặc biệt là Bình Định, hầu như là hàng trăm các cái hồ nước trữ cho hạn hán đó là gần như là bị khô hết rồi. Là biết bao nhiêu ruộng lúa nước nẻ giống như là bị lỡ đất à. Và nếu như trong vòng 10 ngày sắp tới mà không có mưa thì lúa này được xem như là bị chết. Và hậu quả nghiêm trọng là vụ mùa của rất nhiều tỉnh ở miền Trung đó sẽ làm cho bà con nông dân đầu tư vào đó điêu đứng. Cho nên không phải cái gì có đầu tư đều dẫn đến cái kết quả. Nếu ta hiểu nhân quả mức độ rộng hơn, sâu sắc hơn với cái tác động đa chiều của duyên, thuận và nghịch. Cho nên đừng bao giờ tạo theo cái sự nối kết từ nghèo sang khổ. Hãy khoanh vùng cái nghèo lại. Để khổ phải khổ tâm khi so sánh rằng mình á bất hạnh hơn những người xung quanh trong hoàn cảnh. Người khác á có thể cải tạo được thân phận của họ, còn mình đó thì vẫn bị đóng đinh ở một chỗ. Tất cả những so sánh đối chiếu tiêu cực đó, đó sẽ làm cho nỗi khổ tâm, dẫn đến là những cái bấn loạn về phương diện cảm xúc và tinh thần, cho nên nó làm cho chúng ta mất đi sự tùy hỷ đáng có đối với những người thành công chân chính. Nếu ta đổi cái quy trình ngược lại, từ khổ đến nghèo thì tình huống này nó hiếm khi xảy ra. Cái khổ tâm, khổ về cảm xúc, khổ về tinh thần đó, nó không nhất thiết tạo ra cái nghèo. Rất nhiều người giàu vẫn bị khổ tâm vì không có tình yêu trọn vẹn. Rất nhiều người sống với tiền rừng biển bạc, nước vách đổ tường, nhưng mà trong đời sống gia đình, chẳng hạn như tương quan với con cái, cha mẹ hoặc là những người thân, hầu như là không có được hạnh phúc. Cho nên cái khổ tâm nó không nhất thiết là kéo theo cái nghèo, nhưng cái nghèo có thể dẫn đến cái khổ tâm. Và nặng hơn nữa, đó là sự oán trách, sự đổ lỗi, sự mất thiện cảm, sự ác ý, sự không đồng tình, sự thiếu tùy hỷ, hoặc là sự ganh tị. Từ nghèo mà kéo theo khổ đó, nó giống như cái quy trình gặt quả xấu của cái nghèo ở hiện tại, rồi lại tiếp tục gieo cái khổ cho chính mình trong tương lai là điều không nên. Cho nên là học theo phương pháp chánh niệm tiếp tục hiện tại đó, thằng hiện tại lạc trú đó, ta phải khéo léo khoanh dùng từng cái tiêu cực lại để nó không có cơ hội lây lan, tác động kéo theo theo công thức duyên khởi, cái này có, cái kia có, cái này hiện hữu, tạo điều kiện cho cái khác có mặt. Trong chữ Hán hoạch kết ác duyên đó, nó có ý nghĩa rất là ấn tượng bởi cái hình ảnh mô tả của nó. Hoạch tức là đang thu hoạch đó mà, nó một cái hình ảnh là gom góp để cho người đó đạt được cái gì đó. Chứ động từ kết ở đây đó là trói buộc. Cái nghèo khổ nếu không biết phân tích nguyên nhân để từ bỏ nó, mà sống với cái tâm lý tiêu cực là oán hận người khác đó, thì sẽ dẫn tới tình trạng là thâu hoạch rất nhiều ác duyên và kết nối như là tự chối buộc mình với nhiều cái điều kiện tiêu cực hay là xấu cho cuộc đời và cho chính bản thân mình. Kết quả là rất nhiều người thiếu cái nhìn chân chính như thế đã có những hành động nổi loạn, phá phách, nhập bọn với những kẻ bất hảo, và có những hành động đe dọa hạnh phúc và an ninh tính mạng bây giờ an toàn xã hội đối với cộng đồng và cá nhân nói chung. Ác duyên được hiểu theo nghĩa rộng nhất là môi trường, điều kiện, hoàn cảnh, dữ liệu, tình huống tương quan xã hội mà diễn biến của nó thì dẫn đến các kết quả tiêu cực về phương diện đạo đức, tâm linh, văn hóa và bất kỳ cái gì tiêu cực xấu cho cuộc đời. Ở đây Đức Phật xác định rõ người nghèo khổ không thấy rõ nguyên nhân, đây là duyên của sự nghèo khổ, cho nên là không nỗ lực vượt qua nó và có khuynh hướng là oán hận, cho nên là tiếp tục tạo thêm nhiều ác duyên khác, và do vậy trong tương lai lại khốn đốn nghèo khổ nhiều hơn. Tôi đưa một ví dụ phần lớn nó có thật trong cuộc đời, chẳng hạn như một người bất hạnh do hoàn cảnh, do điều kiện xã hội đưa đẩy trở thành là một người cái ba nằm ở trong dấu hoặc kép là đi ăn xin. Rồi mỗi khi thấy một người giàu nào đó đi ngang qua mặt mình á mà không nhìn đến mình, thì oán hận nó trỗi dậy, có thể chửi trong lòng hay là chửi cụ thể, hoặc là gây hấn, gây sự, hoặc là làm cái gì đó để cho biết là tôi không sợ ông, tôi không sợ bà, hoặc là muốn thách thức để làm cho chén kiểu phải chọi với chén đá, vân vân. Thì cái đó nó tạo ra một cái ác duyên rất là lớn. Diễn tiến của những con người như thế sẽ dẫn đến cái tình trạng là cái nghèo ngày càng lún lút nhiều hơn, cái khổ ngày càng diễn ra nhiều hơn. Ai đã từng sống ở trong các cái khu ổ chuột thì cái ngôn ngữ này nó hơi có phân biệt, hoặc là từ tiếng Anh nó slum dog, tức là khu ổ chó, vốn được người Anh ám chỉ cho người Ấn Độ nghèo theo nghĩa riêng và toàn bộ dân Ấn Độ theo nghĩa chung là giống như chó vậy. Cho nên bộ phim Tỷ Phú Ổ Chuột đó, nó được quần chúng ở thành phần trung lưu và hạ lưu trở xuống đó hoan nghênh, vì thông điệp của nó đó nhắn gửi là trong hoàn cảnh của cái nghèo, cái khó, đừng nên khổ mà hãy phấn đấu để đổi đời, làm mới. Hai anh em có cùng một hoàn cảnh, người Anh á, thì trở thành là cướp và đầu mối của mafia ở Bombay, trong khi cậu em á, thì trở thành là một người có tương lai, và kết quả là do cái thông minh thông qua những sự phán đoán đã có được 20 triệu ruby, một cái khoản tiền khổng lồ mà rất nhiều người trung lưu trở lên mơ cũng không được, huống hồ là những kẻ cùng đinh bất hạnh như anh ta. Cái thông điệp đó rất ấn tượng. Trong khi đó, khi bộ phim này đoạt được 8 giải Oscar và nhiều giải thưởng trong nước đó, thì rất nhiều người giàu và những người cực đoan đó lại phê phán nó một cách rất là nặng lề, rằng là chẳng lẽ diễn viên nổi tiếng Anil Kumar và đạo diễn nổi tiếng Asintot và nhiều nhân vật khác trong bộ phim này chỉ vì cái lợi nhuận hợp đồng từ phim mà lại bán đứt lương tâm của mình để sử dụng là cái từ mà chủ nghĩa đế chế của Anh đã nhục mạ người Ấn Độ hay sao? Hai cái đó nó khác nhau hoàn toàn, nó không có liên hệ gì với nhau đó. Từ ngôn ngữ của người Anh khi tạo ra cái từ slum dog là khu ổ chó, mà Việt Nam mình gọi là khu ổ chuột đó, trong thời điểm nó xuất hiện và thời điểm bây giờ nó được sử dụng là hai ngữ cảnh hoàn toàn khác nhau. Cho nên khi bộ phim sử dụng lại cái từ đó không có nghĩa là khinh thường phỉ báng những người nghèo hay là người Ấn Độ nói chung, mà chỉ nói đến một hiện tượng là bên cạnh cái thủ phủ kinh tế nguy nga tráng lệ Bombay của Ấn Độ thì cũng có rất nhiều người bất hạnh sống kệ cằn sát bên. Đó là hai cái thái cực giữa giàu và nghèo. Anil Kumar, diễn viên chính của bộ phim này đó, đã tặng hết toàn bộ cái tiền hợp đồng của bộ phim và giải thưởng cho cái quỹ thiếu nhi, và ông đã ký tên ghi rõ đó cho từng cái đĩa CD được phát hành rộng rãi tại Ấn Độ trong mấy năm vừa qua. Nghĩa cử đó vô cùng cao thượng. Dĩ nhiên bộ phim nó còn có cái gây cấn, đó là người điều khiển chương trình Ai Là Tỷ Phú đó, cũng xuất thân từ một kẻ cùng đinh giống như cái cậu thanh niên đoạt giải này. Một mặt á, thì khích lệ cho cậu ta trở thành là người tạo ra lịch sử, là giàu nhất trong tất cả những người nghèo từ cái trò chơi này. Nhưng mà mặt khác á, người điều khiển chương trình cũng cảm thấy nhột vì mình là người đã xóa được thân phận nghèo, bây giờ có một kênh khác á, đụng đến cái tôi của mình là giàu hơn mình. Cho nên khi đi ra nhà vệ sinh, anh ta cố tình á, là gọi là xì cái đáp án hít sáo cho cái cậu này đó, không có ngờ mà nếu tin theo cái đó mà ra trả lời theo cái đáp án giả đó thì cậu ta sẽ bị đánh bại và kết quả là trắng bại. Bên cạnh đó anh ta còn áp dụng thêm cái trò trấn áp khủng bố tinh thần là báo với cảnh sát rằng cậu này là lừa đảo trong cuộc chơi. Vậy chứ thực tế thì không. Vừa chơi ra xong cái là công an áp đảo đưa về, vừa đánh đập mắng nhiếc, tra tấn, khủng bố vân vân. Cho đến lúc mà chuẩn bị đến cái cuộc thi diễn ra thì Văn Tâm mới được đưa đến sân khấu của khán đài với trường quay. Thế nhưng mà anh ấy vẫn thành công. Câu chuyện hư cấu vừa điêu đó, đó là một bài học và vừa là một thông điệp cho những người nghèo: đừng bỏ cuộc. Và trong cái hoàn cảnh nghèo đó, đừng tạo cái khổ cho mình, như chính cái người anh trở thành là đường dây mafia bằng cách là giết người, trở thành là kẻ đâm thuê chém mướn, ngay cả có không từ luôn cả em ruột của mình và người tình của em ruột mình. Do đó từ nghèo đến khổ là một cái quy trình không nên đặt ra đối với ai đang lâm vào hoàn cảnh hoặc nghèo hoặc khổ, mà ta phải chặt đứt cái mắt xích của nó ở ngay cái điểm đó xuất phát. Ví dụ từ cái nghèo dẫn đến cái khổ, ta khoanh dùng cái nghèo lại và cái khổ đó ta thoát được. Từ cái khổ ta cũng đừng nên bất hạnh quá, chán nản, thất vọng, tuyệt vọng, bỏ cuộc, rồi kết quả là dẫn đến cái nghèo. Một số Việt kiều sau năm 75 đi vượt biên, rồi lúc ấy đó, cái chính sách của nhà nước Việt Nam đó, có rất nhiều sai lầm, chẳng hạn như đánh tư sản, hoặc là không sử dụng những nhân tài của chính thể trước, làm cho những người ấy đó có cảm giác ngột ngạt và tìm mọi manh đất tự do. Bên cạnh những người về chính trị, kinh tế mà không có lối thoát đi tìm mảnh đất mứa mới, thì cũng có rất nhiều người nghèo khó sống ở vùng duyên hải. Nhân cơ hội này đó có mặt trên các chuyến tàu vượt biên, và kết quả là họ có mặt ở đảo, sau đó là định cư ở một nước thứ ba. Sau mấy mươi năm có mặt, có hai hiện tượng xuất hiện. Thứ nhất là những người đã thành công trước năm 75, gần như là đến cái ngưỡng cửa của cái đỉnh điểm cao nhất, hoặc là ở cái trần của sự thành công nhất đó, thì khi sang định cư ở một nước khác thì lại không thành công, vì họ cứ bị khổ tâm lắm, mà tôi mất cái này, tôi tổn thất cái kia, tôi bất hạnh thế nọ, và do đó là không muốn tiếp nhận cái cơ hội của nghề nghiệp mới. Mà đôi lúc cái điểm xuất phát của nó là những cái nghề rất tầm thường, rất bình thường, nghĩ rằng làm như thế là thương tổn mình nhiều hơn, cho nên cứ ăn trợ cấp của nhà nước, không phấn đấu gì hết. Và mỗi năm đến những cái ngày kỷ niệm nào đó, đó thì họ thường mặc lại những cái quân phục của trước năm 75, đeo lại lon của mình đã có, như là một cái kỷ niệm hồi ức về một quá khứ vàng son. Là bây giờ đó, cái tôi của mình nó vẫn còn muốn được như vậy, nhưng mà trên thực tế thì không. Như vậy ở đây là từ khổ dẫn đến cái nghèo. Trong khi đó những người đi vượt biên vì lý do kinh tế đó, thì khi có mặt ở một nước thứ ba thì đi làm thuê, thậm chí là quét nhà vệ sinh họ cũng thấy sướng nè. Cái nhà vệ sinh ở phương Tây nó sạch lắm, có nhiều người ta ngủ ở đó luôn cũng không sao, và không có mặc cảm gì hết. Vì ở Việt Nam họ cũng nghèo quá trời, nghèo rất mồng tơi, nghèo bằng trời chứ đất. Bây giờ thêm một cái hoàn cảnh đó thì cũng đâu có gì là quá khó ở cái mức chịu đựng đó. Nó nghèo ở phương Tây thực ra nó vẫn là khá hơn là những người khá ở Việt Nam chẳng hạn đấy. Cho nên sau thời gian phấn đấu vươn lên họ có được tương lai. Cho nên ai ôm nỗi đau của cái nghèo hay cái khổ trong quá khứ thì mất cơ hội sống với hạnh phúc và giàu sang ở hiện tại và tương lai. Đây chính là cái lý do Đức Phật đã dạy phương pháp hiện tại lạc trú, tức là tìm thấy cái an lạc hạnh phúc trong các tư thế vận động, đi đứng nằm ngồi, làm chủ cảm xúc, các giác quan, lời nói, việc làm, để ta tạo dựng ra những điều kiện cho mình có được cơ hội sống với hạnh phúc, hòa với hạnh phúc là một. Nhưng mà cái giàu, cái nghèo nó không phải là yếu tố của hạnh phúc, có thể là một điều kiện. Nếu biết sử dụng thì hạnh phúc có. Nếu sử dụng sai đó, thậm chí nó có thể bóp nghẹt và ám sát hạnh phúc nữa. Vấn đề thứ ba, Bồ Tát ra tay. Bản kinh xác định rõ đó, các vị Bồ Tát, tức là những người đang hướng trên con đường giác ngộ bằng động cơ của từ bi với hành động của trí tuệ, bao giờ cũng tâm niệm rằng là việc nhường cơm, xẻ áo, hiến tặng, ban cho người khác là niềm vui, là hạnh phúc của bản thân mình. Đặc biệt là các vị Bồ Tát thường xuất hiện lúc ngặt hoặc lúc là nghèo. Ngặt thường nó do cái thiên tai hoặc là tai nạn nói chung tạo ra. Mà chính bản thân của người đó đó không phải là nghèo, nhưng với hoàn cảnh khó khăn đó họ không thể nào tự xoay sở, cho nên lâm vào hoàn cảnh là khốn cục, bế tắc. Thì việc cứu ngặt này sẽ giúp cho họ vươn lên có thể rất nhanh chóng trong tương lai. Trong khi cứu nghèo thì đòi hỏi đến phương pháp lâu dài hơn. Thì khắc phục được nó không phải là chuyện dễ. Có người nghèo suốt cả cuộc đời, có người nghèo 10 năm, có người nghèo 5 năm, có người nghèo vài ba tháng, có người nghèo nhưng mà không biết làm sao mình nghèo, mà không biết làm sao để thoát khỏi cái nghèo. Sáu mươi lăm cho đến 75% cư dân Ấn Độ trong số ngấp ngưỡng 1 tỷ dân thuộc về hạng nghèo cùng đinh. Bây giờ giải phóng cái nghèo đó không phải là chuyện dễ. Dầu cũng có rất nhiều tổ chức từ thiện, những con người có tấm lòng Bồ Tát làm đây đó, nhưng cái nghèo đó vẫn có khuynh hướng là bảo thủ giữ lại. Do người ta không biết cách thức để thoát ly. Giải phóng cái nghèo do đông dân trong những quốc gia mà nền kinh tế chưa phát triển đó là một thách đố rất lớn, nhất là quốc gia đó đi theo chính thể tự do hay dân chủ. Vì là tự do cho nên đó là mạnh ai lấy làm, ai khôn đó thì giàu sang, ai không được thông minh đó thì trở nên bất hạnh. Vì đó cái mối quan tâm đó, mang tới cái là chính sách ứng dụng một cách toàn triệt ở trên toàn quốc gia là không có. Trong khi Việt Nam bắt chước cái chính sách xóa đói giảm nghèo của Ấn Độ, nhưng mà việc thực hiện của chúng ta trở nên triệt để hơn. Vậy đó, bây giờ nạn mù chữ gần như là không có nhiều ở tại Việt Nam, và nghèo rất bồng tơi, màn trời chiếu đất luôn, không phải là nhiều lắm so với tỷ số người dân. Là bởi vì chúng ta có rất nhiều chương trình khuyến nông được phát sóng trên rất nhiều đài truyền hình từ trung ương cho đến tỉnh thành. Và như vậy người nghèo ngày nay đó có thể coi ké tivi của những người làng xóm, hoặc là nếu không có được cái phương tiện để xem tivi đó thì mỗi buổi sáng đó, ủy ban nhân dân xã hay là huyện đều phát sóng các chương trình hay vào buổi sáng và buổi chiều bắt buộc. Vậy đó, có muốn không nghe cũng không được, các vị cứ 5 giờ là người ta đã phát rồi, in nổi hết. Vì người nông thôn thức sớm, cho nên đó là ở chỗ nào ở vùng nông thôn người ta cũng nghe các chương trình hay. Kết quả là ta học được những cái phương pháp làm thế nào để có cái vụ mùa thu hoạch cao, làm thế nào để ngăn trừa sâu bọ rầy, làm thế nào để nhân giống, làm thế nào để cải tạo giống, làm thế nào để có cái thu hoạch lớn. Trong khi đó ở Ấn Độ các chương trình như trên là không có, bởi vì các đài truyền hình là tự do, là tư nhân, radio cũng là tư nhân, nhà nước không có một cái đài truyền hình nào hết á. Mà tư nhân thì ta phải lấy cái quyền lợi kinh tế làm đầu, phát sóng chương trình nào nó mang lại cái lợi nhuận cao để thông qua đó ta mới thu hút được cái quảng cáo và bán quảng cáo. Còn cái việc mà người nghèo hay không nó không phải là quan tâm của họ. Cho nên nó là hàng trăm các đài truyền hình tại Ấn Độ là không có quan tâm đến những cái chính sách làm thế nào để xóa đói và giảm nghèo. Rồi các tổ chức ngô, tức là phi chính phủ đó, nỗ lực hết mình nhưng nó vẫn có những giới hạn của nó, bởi vì họ không nắm truyền thông truyền hình, radio, báo chí, tạp chí, những phương tiện mà thông qua đó cái kiến thức hay, những phương pháp tốt được nhân bản, phổ biến, phổ cập. Do đó làm công việc truyền thông được xem như là đang làm Bồ Tát hạnh, ban niềm vui, xóa đi cái nỗi khổ do nghèo ra, xóa đi cái nghèo vốn có khả năng dẫn đến cái khổ. Việc ra tay kịp thời không trì hoãn thể hiện được cái mối quan tâm và sự cam kết trong việc giảm nghèo, giảm khổ. Đang vui trong hành tặng quà vốn thông thường được dùng một cái tên là bố thí đó, là mối quan tâm hầu như là hàng đầu của những người đang tu tập hạnh Bồ Tát. Trong tiếng Pali và Sanskrit, bố thí và cúng dường được dùng chung là Dana, dây trên A-N-A. Cho người Trung Hoa thì có cái thói quen phân biệt, cho nên họ mới dùng cúng dường cho một người dưới, dâng tặng hiến cho một người trên mình về phương diện đạo đức tâm linh. Còn bố thí là dùng cho một người đó giàu sang phú quý hơn kẻ trên đó, tặng biếu hay là ban phát cho người nghèo, tức là thấp dưới hơn mình. Hai động từ đó đã làm cho sự phân biệt được có mặt ở trong hành động nghĩa cao thượng là tặng quà hay là ban vui. Trong khi đó, nghĩa đen của chữ Dana đó là dâng hiến cái sở hữu quyền của mình cho một người khác mà. Cái dâng hiến nó rất là tích cực, bởi vì cái động tác đó nó thể hiện được cái sự trân trọng và quý trọng cái người tiếp nhận nó, chứ không phải xem người đó là thường. Bố thí trở thành một tâm niệm của các bậc Bồ Tát dưới ba phương diện: bố thí nội tài, tức là tài sản của cơ thể bao gồm máu, các cơ quan, lục phủ ngũ tạng, thân xác này sau khi chúng ta chết. Nói chung là các chi phần tạo ra sự sống hay là bản chất của sự sống. Bố thí ngoại tài, tức là tài sản của cải vật chất, những sơ hợp pháp của một người nào đó được chuyển giao một cách hợp pháp sang một người khác bằng tinh thần hoan hỷ và hiến vật. Bố thí vô úy, tức là hiến tặng niềm an vui mà mấu chốt của đó là giúp cho người tiếp nhận không còn nỗi sợ hãi, lo lắng, sầu muộn, bi quan, chán trường, thất vọng, tuyệt vọng, nói chung là khổ đau. Cả ba phương diện này đều có ý nghĩa rất là tích cực trong vấn đề nhỏ được khổ, mang niềm vui đến cho cuộc đời. 26 thế kỷ trước, khi Đức Phật chủ trương bố thí nội tài đó, thì người ta nói rằng là ông Cồ Đàm Gautama mát rồi, thân thể này mà đi bố thí làm sao mà xài được. Bây giờ một người bị cụt tay, chặt cánh tay ráp vô được không? Không. Một người nào đó đang bị hở van tim và cần cái tim để tiếp tục sống và làm việc tốt cho cuộc đời, họ lắp ghép được không? Thời điểm đó là không. Máu một người nào đó đang thiếu nghiêm trọng, cần được truyền máu, thời điểm đó làm được không? Không. Thân thể này sau khi qua đời để phục vụ cho các cái dịch vụ y khoa hay là cái gì mục đích cao thượng cho con người, có thực hiện được không? Câu đó là không. Vậy tại sao Đức Phật vẫn chủ trương là bố thí nội tài? Đó là tầm nhìn xa của Ngài. Cho nên vào thời điểm đó đó, thì các cái câu chuyện minh họa đã thường dẫn đến rất nhiều sự hiểu lầm về vì cái ý niệm về hiến máu nhân đạo, rồi tặng các cái chi phần lục phủ ngũ tạng của cơ thể, hay là hiến xác này cho khoa học sau khi chúng ta qua đời là chưa có. Cho nên đó, các cái hình ảnh được đưa ra nó tương đối thôi, chẳng hạn như bố thí vợ con vốn được xem theo truyền thống văn hóa của Ấn Độ, Bà La Môn thời điểm đó đó là một sở hữu của đàn ông, của người chồng, của người cha trong một gia đình. Nhưng mà hiểu theo nghĩa đen đó và ứng dụng thật đó, là cái đó là vi phạm nhân quyền. Chuyện đó là chuyện không thể có, vì Đức Phật khuyên bố thí là chuyển giao cái sở hữu của mình một cách hợp pháp cho một người khác để giờ đó có được ăn vui. Mà theo luật pháp, người vợ đâu thể là một đối tượng để được mình tặng biếu cho người khác đâu, được nào cho như thế. Mà hình ảnh đó để nói lên là mình không có tiếc nuối gì, không bị vướng bận gì, không chấp trước cái gì, chứ đừng hiểu theo cái nghĩa đen là mệt đấy. Tặng vợ cho người khác là sao? Rồi có người tiếp nhận nó như thế nào? Đạo đức nhân cách hay là biến vợ mình trở thành nô lệ cho một người nào đó? Cho nên người có tầm nhìn xa đi trước cuộc đời đôi lúc đó là gặp rắc rối bởi những lời là phê bình thiển cận của những người là thiếu thiện chí. Ngày nay đó thì bố thí nội tài đó trở nên rất ấn tượng, được người ta tán dương. Đức Phật nói nôm na trong các kinh đó, khi hiến tặng cho người khác không có nghĩa là mất, mà ta đang đầu tư với một cái dạng phước báo. Hiểu năm nay như thế. Về phương diện hiến báo nhân đạo đi, thì khoa phân tích cho chúng ta khi máu được rút ra khoảng 350 ml trong vòng khoảng chừng 60 cho đến 90 giây, người yếu sức có cảm giác là mình hơi bị mệt, nhất là người nào có cái thói quen tưởng tượng nhiều ấy, hoặc là sợ máu, khi nhìn thấy máu ra thì là tóc mồ hôi, làm hạ huyết áp vân vân. Còn phần lớn trong các tình huống còn lại thì chúng ta thấy là việc hiến máu như thế nó tạo cái quy trình trao đổi chất và trao đổi máu trong cơ thể được tốt hơn, nó là kích thích hơn, nó là có một cái nguồn máu mới được tạo ra. Cơ thể của chúng ta đó nó tự động hoạt động theo một cơ chế, chỗ nào thiếu đó, thì nó tìm cái khác nó bù vào, chỗ nào dư đó thì nó thải đi, mà không thải được qua lao động tay chân, qua thể dục thể thao vân vân đó, để tiêu hao các năng lượng thì nó dẫn đến sự tích tụ và do đó dẫn đến tình trạng là bệnh. Tình hiến máu không có nghĩa là mất sức, nếu ta hiến máu hợp pháp đúng với tình trạng sức khỏe của mình. Như vậy ngay cả trong tình trạng hiến máu này chúng ta thấy nó đâu có gì là tổn thất đâu. Trong khi 350 ml máu nó được truyền sang một người đã có nhu cầu thiếu nó đó, có thể tạo ra một mạng sống. Mà việc lấy đi 300 ml này là không dẫn đến cái chết ở cái người hiến nhân đạo, thì tại sao chúng ta không dám làm? Tương tự các chi phần còn lại của cơ thể, khi mình bị tai nạn giao thông hay là bất cứ một tai nạn nào dẫn đến việc kết liễu mạng sống, thì nó đã trở nên vô nghĩa vô ích rồi với bản thân của người chết ấy, nhưng nó trở thành là hữu dụng với những người đang có nhu cầu đó. Ví dụ như quả tim, quả thận, là gan vân vân, và dần già đó nó thậm chí là thịt mỡ trong tương lai, xương sụn là có thể được sử dụng cho những người khác có nhu cầu. Đến một lúc nào đó y khoa trên hành tinh này được phát triển đến mức độ khá tốt, thì những chi phần trên cơ thể đó đều có thể được lắp ráp vào cho một chi phần khác mà vẫn tạo ra độ an toàn. Hiện nay đó thì trình độ nó có giới hạn, cho nên những dị ứng sau khi lắp ghép là có. Mức độ thành công sống an toàn, hạnh phúc bình yên đó là khoảng chừng 50% thôi, và cái thời gian kéo dài nó cũng khoảng chừng thêm vài 3 năm, nhiều nhất là khoảng 10 năm. Rồi cũng có những cái dị ứng trên cơ thể, chẳng hạn như một người có quả tim tốt mà chết tai nạn giao thông á, khi bình thường họ là một người rất cảm xúc, việc ráp trái tim của một người quá nặng về cảm xúc đó vào trong một người điềm tĩnh cũng làm cho người điềm tĩnh này đó bị bấn loạn về cảm xúc, dễ xúc cảm lắm, nó ảnh hưởng là có thật. Đến một lúc nào đó trình độ y khoa phát triển thì người ta sẽ có thể khắc chế được nó ở mức độ khá tương đối. Nhìn chung bố thí các chi phần của cơ thể, hiến sát khoa học, bố thí tài vật, bố thí niềm vui không sợ hãi đó Thì cái thứ ba đó là cái rất là cần cho đời sống và sức khỏe của tinh thần. Không có những người phát tâm bố thí nội tài thì yếu tố nhân đạo đó nó không được nhân rộng, tình người nó có thể bị mất đi, giảm thiểu đi. Không có bố thí tài Phật đó thì cái nghèo vẫn mãi mãi là cái nghèo, cái ngặt vẫn mãi mãi là cái ngặt. Còn bố thí về nỗi vui, niềm vui không sợ hãi đó, nó bao gồm đó là hiến tặng lời hay ý đẹp, chân lý Phật dạy, chánh pháp, những lời khuyên chân thành, những cái khích lệ, những cái hướng dẫn làm sao để trấn an, để bình tĩnh, rũ bỏ nỗi lo âu, khắc phục được nỗi hồi hộp sợ hãi, để có được cái điềm tĩnh mà trên cái sự đó tìm ra được một giải pháp cho các vấn nạn đang gặp, có ý nghĩa rất là cao thượng trong cuộc đời. Bây giờ video VCD, cassette tape, rồi iPod, các dụng cụ ổ đĩa cứng, vân vân, đều là những phương tiện tốt là có thể truyền bá chánh pháp. Cho nên bố thí pháp á, ngày xưa đó nó khó ở chỗ là phải là một vị giảng sư, phải là một vị pháp sư, phải là một hành giả thì mới có thể tặng hiến cho cuộc đời được. Còn bây giờ đó, ta có thể góp phần bằng cách là ấn tống, tặng biếu, truyền bá, phổ biến, khích lệ. Và ngay cả khi biết sử dụng internet tích cực đấy, không có tốn tiền gì, ta cũng có thể tặng biếu bằng cách là gửi cái link của một bài giảng nào đó từ một trang web nào đó cho những người có nhu cầu. Biết đâu khi nghe được bài pháp ấy, nghe được lời khích lệ ấy, người ta có thể vực dậy từ nỗi khổ niềm đau thì sao? Chỉ cần là có cái tâm là có thể tạo ra được những cái hỗ trợ rất có ý nghĩa. Bố thí pháp được hiểu chung là bố thí chân lý, bố thí đạo đức, bố thí sự thật, bố thí những điều hay lẽ phải, vân vân. Tức là dâng hiến tặng cho cuộc đời những niềm đam vui thông qua chân lý Phật dạy. Phần thứ tư đó là hóa giải hận thù. Ba câu chót của đoạn kinh này dạy: xem người quán thân như nhau, bỏ qua điều xấu quá khứ, không ghét bỏ kẻ xấu xa. Đây là một tuyên ngôn của hòa bình và sự sống chung an lạc. Trăm bạn tốt không có giá trị bằng là không có một kẻ thù quy. Có nhiều người có thể là có hàng triệu tín đồ, hàng ngàn người thân cận, hàng trăm những người bạn tích cực, mà nếu có một kẻ xấu là kẻ thù thôi là điêu đứng rồi, mệt mỏi rồi. Các thách đố từ kẻ thù xấu đó làm cho người tốt đôi lúc đó là phải loay xoay làm thế nào để tháo mở được, và do vậy mất rất nhiều thời gian không đầu tư vào những cái việc tốt đang được diễn ra. Đôi lúc đó, kẻ xấu, kẻ ác đó đóng vai là một bóng đêm mà người tốt không định dạng được rằng là nó như thế nào, ở đâu, rồi làm sao. Và do vậy giải pháp để tháo mở bóng đêm này không phải là chuyện dễ. Đánh bóng đêm là đánh với một cái mà mình không biết đối tượng là cái gì, nhưng mà bóng đêm có thể xuất hiện với chúng ta bất cứ lúc nào. Cho nên điều quan trọng là phải lôi bóng đêm ra ánh sáng để cho bóng đêm nó được nhận dạng, và do vậy ta khoanh vùng và do đó nỗ lực để tháo mở bóng đêm, biến bóng đêm thành bóng ánh sáng. Đôi lúc đó, kẻ oán, người hận, kẻ thù, người ghét đó, phát xuất từ những cái động cơ rất là lãng xẹt, đó là thiếu thù hỷ thôi. mình cũng đã trở nên điêu đứng rồi. Huống hồ đó là nó có những cái ăn quán giang hồ ở đây này hay là ở một kiếp nào đó. Ở đây này ta gọi là nghiệp chướng, còn ở đây trước ta gọi là báo chướng. Báo chướng nó có cái sợi dây của tốt nghiệp, tức là nghiệp quá khứ. Cho nên là khi phân định cái tốt, cái xấu, cái thuận và cái nghịch đó, thì mỗi người chúng ta cần phải xác định nó thuộc về nghiệp chướng hay là báo chướng, người ta mới có thể tháo mở nó. Phương pháp được Đức Phật khuyên ở trong bản kinh này là gì? Xem những người bạn như những người thân, để cái tình thân thương đó được duy trì một cái lâu dài. Xem tất cả kẻ thù như những người bạn, để mỗi khi ta đánh mình, tức là ta đã hiến tặng cho mình một cái giải pháp là trở nên tốt đẹp hơn. Nếu ta nhìn ở dưới góc độ tích cực đó, thì mỗi khi bị tấn công ta không bị khổ về tâm lý, về tinh thần, về thái độ. Kẻ xấu mới phanh phui chúng ta ra và dùng 50 cái kính lúp để soi chúng ta, từ lời ăn, tiếng nói, việc làm, cư chỉ, giao tế, ứng xử. Còn người tốt chưa chắc đã làm thế đâu. Cho nên tận dụng cái phương diện tích cực này, về phương diện thái độ, nhận thức, để khi lỡ mà gặp phải bóng đêm, sống chung với bóng đêm và đang bị bóng đêm hãm hại đó, thì ta không có chán nản, thất vọng, tiêu phọc, mà vẫn tiếp tục tinh tấn vươn tới phía trước, chờ đến cái thời điểm đó là đạt được kết quả thì mới dừng. Xem người quán thân như nhau quả thực là khó. Cái tâm lý thông thường đã được hai câu thơ Việt Nam mô tả: thương người thương cả đường đi, ghét người ghét cả tông chi họ hàng, là có thật đấy. Lây lan tâm lý, tạo nối kết liên minh phe cánh. Khi đã thương rồi cháu cũng tròn, ghét rồi bò hòn cũng béo. Cái tính khách quan ở trong thương và ghét đó gần như bị đánh mất, và cái tính chủ quan đó, từ cái xoay trục xoay của cái tôi và tạo ra phe cánh đó, nó trở thành là cái nỗi ám ảnh của rất nhiều người, và người ta biện hộ rằng phải như thế thì tôi mới trường tồn được, tôi mới tài vị lâu dài được, tôi mới có cái chỗ đứng được. Cho nên không dễ gì thoát ra được cái nanh vuốt của cái phản ứng cảm xúc theo chiều hướng tiêu cực của cái tôi. Do đó phương pháp đẳng niệm oán thân, tức là xem oán thân như nhau, là một giải pháp trực tiếp, tức là không cho phép chúng ta đào tẩu. Áp dụng nó trong thực tế như thế này: ví dụ như ai đó có một kẻ thù, tối ngày cứ dựng chuyện chọc kệ bánh xe, phá đám, nói thêm thắt, xuyên tạc, chu khống, cường điệu, vân vân, để cho ta bị mất uy tín, mất niềm tin và gặp rất nhiều trở ngại trong cuộc đời đó, thì mình cứ quan niệm như thế này: người ấy là bạn thân của tôi, là người tốt của tôi, do vì chưa hiểu tôi cho nên làm như thế, chứ không có cái dụng ý tiêu cực xấu. Cái phương pháp quán như thế tức là quán không tác giả, mà giờ mình biết rõ người ấy là chủ mưu đấy, là tác nhân chính đấy. Mình phải quan niệm như vậy để ta rũ bỏ được, ta rút ra khỏi cái tính cách nạn nhân ở mình, và không tạo ra cái niềm oán thù đối với cái người oán thù về ta. Phương pháp thứ hai: người chỉ điểm cho ta những điều chưa được kiện toàn đó là thầy ta ở một phương diện tích cực. Còn động cơ của người đó như thế nào người ta không cần quan tâm. Cứ nghĩ đi, nhờ kẻ xấu hãm hại mình cho nên họ mới nói hết những cái có thể là cái xấu thật của mình, cũng có thể là gần giống với nhưng không phải, để đánh lặn con đen làm cho chúng ta bị mang tiếng. Thì cũng nhờ đó mà ta biết để tránh nó trong tương lai, để hạn chế nó một cách tốt hơn trong tương lai. Chứ cũng là một cách ứng xử rất là tích cực. Ứng dụng 3: không nên để lòng bất cứ một bất hạnh nào do kẻ xấu tạo ra cho ta, dù dưới bất kỳ động cơ nào. Cứ quán tưởng mình bằng các phương diện như thế này: thân thể tôi, cảm xúc, thái độ, tâm tôi, nhận thức của tôi đó là một đối vật cho kẻ xấu tấn công, có thể tấn công vào thân thể hay là các phương diện còn lại của tâm lý vừa nêu, rồi nghĩ rằng là toàn thân và tâm này như là một cái khoảng chân không, không có gì bắn đụng vào, cho phải là một đối vật thì nó có chỗ để đụng tới, và khi kích hoạt cái đụng tới đó đó sẽ làm cho mình cảm giác là đau, là nạn nhân, cho nên ta mới phản ứng kháng cự và đấu đá trở lại. Còn giờ mình nghĩ rằng là mình không phải là một đối vật như thế, ta là một cả một khối chân không, không ai đi đánh đấu với chân không được. Thì lúc đó đó nó khổ làm đau, có thể nó sẽ dịu xuống, mình không nghĩ rằng là mình bị tấn công nữa, mà dù sự tấn công vẫn đang tiếp tục được diễn ra. Đó là sự xử lý cảm xúc để cho nỗi khổ niềm đau nó được thoát ra khỏi chúng ta. Bỏ qua điều xấu quá khứ của người đó, được dịch một cách thoát nghĩa từ bốn chữ bất niệm cụ ác. Cụ là cũ, là quá khứ, là đã qua, đã rồi. Ác là những điều xấu, tiêu cực, bất hạnh, nói chung. Bất niệm là không lưu giữ trong tâm, không để lòng. Vì vậy là cái oán cừu sẽ khó có thể được tăng trưởng lắm. Chừng nào nó lỡ rồi, ta khép nó lại. Đó là phương diện tâm niệm. Nỗi đau quá khứ do một người khác tạo ra là có thật. Từ lời giải này chúng ta có thể rút ra những bài học, đó là không nên nuôi lửa nỗi đau trong quá khứ để cho nó tiếp tục bùng cháy. Không nên chu cấp thực phẩm cho nỗi đau đã qua để cho nó chết đói mà chết. Không nên tạo điều kiện dù bất cứ phương diện nào để cho nó tiếp tục có cơ hội trỗi dậy hay là tồn tại hoặc là phát triển. Ta phải tự mình nỗ lực để ta quên đi cái nỗi đau quá khứ trước khi nỗi đau đó được xã hội, con người, cộng đồng hay bất kỳ người thân thương nào giúp chúng ta. Tự mình giúp mình là tốt nhất mà. Và lời khuyên cuối cùng của phần 6 trong bản tin này là không ghét bỏ kẻ xấu ác, bắt tấn ác nhân. Với kẻ xấu ác thì ta cũng trở nên xấu ác một phần. Tại vì cái sự ghét đó nó chỉ là động cơ ngầm để dẫn đến những cái phản ứng kháng cự, lợi trừ, thanh toán lẫn nhau trong tương lai nếu sự kiềm chế cảm xúc và hành động không được thực hiện một cách liên tục. Cho nên đối với người xuất gia, Đức Phật khuyên tăng hận bất quá nhật. Nếu lỡ mà có niềm oán hận gì, nó buồn niềm đau gì về một người khác thì đừng nên nuôi nó quá một đêm, đừng để cho nó tồn tại quá một ngày. Bởi vì nuôi thì mặn nó đã sai rồi, mà giữ nó lâu dài nữa thì có khác gì ta nuôi lông tay áo, nhận vật, làm người thân đâu. Thì kết quả là cái tính cách nặng nhân chúng ta lại có cơ hội tiếp tục tồn tại và phát triển. Không ghét kẻ xấu xa, không trả thù trả đũa họ, không có nghĩa là ta là người bạc nhược, yếu đuối, thiếu trách nhiệm. Bởi luật pháp sẽ nghiêm trị người ấy, nhân quả sẽ xử lý người ấy. Còn công việc của chúng ta vẫn phải tố cáo cái xấu, tố cáo người xấu. Tại vì không làm như thế đó là ta bị cái tội đồng lõa về nhân quả và bị luật pháp nghiêm trị về cái tội đồng lõa. Nhưng mà sau khi truy tố rồi thì ta không có cái chức năng của tòa án, của thẩm phán, của những người cai ngục. Chứ nhân đó để dành cho luật và tè tù, chứ không phải dành cho mình. Việc sử dụng sai chức năng sẽ dẫn đến cái hậu quả là ta biến mình trở thành một kẻ ác, đối lập với kẻ ác. Kẻ xấu, đối lập với kẻ xấu. Từ phương diện này đó, thì người ứng xử dân hiến niềm vui, không ghét bỏ kẻ xót xa, sẽ có được cái cơ hội thấy được tiềm năng và tương lai nào mới của kẻ xấu. Cái tiềm năng đó không bao giờ mất, có thể là mất tác dụng trong khoảng thời gian, trong một khoảng thời gian nhất định thôi. Nói tóm lại, phần 6 của bài kinh Bát Đại Nhân Giác dạy tất cả chúng ta về nghệ thuật mang niềm vui và phân tích nỗi khổ cái nghèo của từng mỗi con người. Trên cơ sở đó thấy rõ được nguyên nhân sâu xa, nguyên nhân gần để ta chuyển hóa làm mới cuộc đời. Hoặc là có những cái bất hạnh do người khác tạo ra vì hiềm khích, vì hiểu lầm, vì bị xúi dục, vì a tâm, cũng không vì thế mà ta kết oán thêm thù với họ, mà nỗ lực làm sao chặt đứt cái dòng xoáy của khổ đau đó và cắt đứt được cái cơn lốc về cảm xúc có thể diễn ra giữa ta và họ. Ai làm được như thế đó là tự ban niềm vui cho mình và cũng là dâng hiến niềm vui cho đời. Xin kết thúc tại đây.